Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuyên đề 12: Nghiên cứu về cuộc sống con người theo Phật giáo Đại Thừa. Vì thừa kế và phát triển những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật trong Kinh Lạc Bali, tất cả những lời dạy của Phật giáo Đại Thừa trong giai đoạn 1 từ thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ 3 sau Tây Lịch đó, phần lớn có các quan điểm đồng nhất với Phật giáo nguyên thủy về quan điểm con người. Trong chuyên đề hôm nay đó, thì những vấn đề đồng nhất tôi không đề cập đến, giới thiệu một cách khái quát về những điểm dị biệt hoặc có nội dung bổ sung nhằm giúp cho chúng ta có cái nhìn khái quát về quan điểm con người trong kinh điển Đại Thừa. Thì chuyên đề này gồm có một số vấn đề chính yếu như sau. Vấn đề 1: cái nhìn về vũ trụ. Tôi xin trích dẫn một đoạn kinh Hoa Nghiêm thuộc Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 10, bản văn 279. Trong trang 42 đó của tác phẩm này đó, có đoạn ghi nhận như sau: lúc bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền thưa tập thể các vị Bồ Tát rằng: này các Phật tử, các biển nước hương là vô số, cũng như các vi trần trong các cõi Phật được trải ra như lưới Indra, được thành lập trong biển của các hệ thống thế giới, chiếu soi trong một trật tự dưới hình thù của đài sen. Thì đây là một trong những đoạn rất phổ quát trong kinh Hoa Nghiêm, mô tả về sự trùng trùng các thế giới. Mỗi thế giới là một quả địa cầu. Dĩ nhiên không có quả địa cầu nào tồn tại một cách độc lập. Chúng gắn kết với một hệ mặt trời và xoay quanh quỹ đạo của hệ mặt trời đó, bao giờ cũng có một mặt trăng, các hành tinh và định tinh. Thì ngôn ngữ vật lý học ngày nay cho chúng ta biết là trong vũ trụ bao la này đó có rất nhiều hệ mặt trời, có nhiều dải ngân hà và thiên hà trong vũ trụ bao la. Bản thân của mỗi quả địa cầu, dù là định tinh hay là hành tinh, đều có khả năng tự phát quang. Do đó, khi đứng từ một cái góc độ quang học trên quả địa cầu vào ban đêm, quan sát về thế giới của nhiều hành tinh, chúng ta có cảm giác rằng số lượng các hành tinh không thể tính đếm được như hàng triệu các vì sao. Thì ở đây Kinh Hoa Nghiêm gọi đó là gì? Biển của các hệ thống thế giới. Biển là đơn vị lớn nhất về diện tích trên quả địa cầu chúng ta. Các hạt nhỏ được gọi là vi trần, tức là những hạt bụi mà nếu như không dùng các kính hiển vi, chúng ta sẽ không thấy được nó. Số lượng đó là không thể tính đếm được. Đây là hai hình ảnh được Đức Phật trong kinh điển Đại Thừa sử dụng để mô tả về phạm vi bất tận của vũ trụ, tức là không có biên giới, không có sự cùng tận. Và theo đó đó gợi cho chúng ta về một nhận thức rằng ngoài quả địa cầu con người đang sinh sống có vô số các hành tinh và định tinh, và trong số đó cũng có các hành tinh có sự sống của con người. Sự sống của con người trên mỗi quả hành tinh đó được ghi nhận bằng sự tồn tại của oxy. Mặt trăng mà chúng ta nhìn thấy trong hệ mặt trời là nơi mà toàn bộ oxy không còn nữa. Nói theo thuật ngữ Phật học đó thì mặt trăng đang rơi vào giai đoạn hoại, tức là đã trải qua 3/4 thời gian hiện hữu của nó, sinh trụ dị và diệt, thì mặt trăng đang ở trong giai đoạn dị, tức là biến hoại. Lấy múi thời gian của quả địa cầu này là quy chiếu đó, thì một ngày đêm trên quả mặt trăng đó thì bằng 1 tháng trên quả địa cầu của chúng ta. Thì theo dự đoán đó, trong vòng 30 năm tới, cơ quan NASA của Hoa Kỳ, cơ quan không gian của Nga và cơ quan không gian của Trung Quốc sẽ là 3 đơn vị cạnh tranh đưa con người du hành với tư cách là khách du lịch lên trên mặt trăng. Giá của Hoa Kỳ đưa ra đó là một người là 1 triệu Mỹ Kim. Trung Quốc cho giá cạnh tranh khoảng chừng 400.000 Mỹ Kim thôi. Khi các nỗ lực đó trở thành hiện thực cao đó, thì việc mà con người có mặt ở trên mặt trăng đó không còn là vấn đề ở trong mơ nữa. Hay đó là cái quyền duy nhất dành cho các phi hành gia. Thì bằng cách này đó, trong một hệ mặt trời, chúng ta có cơ hội thám nghiệm được mặt trăng, nơi mà không còn sự sống của con người, động vật và vạn vật. Tất cả các hệ mặt trời trong vũ trụ bao la tạo thành các dải ngân hà và thiên hà đều có sự tồn tại của các mặt trăng. Như vậy, quan điểm của Đức Phật về thế giới không cùng tận, sự sống của con người đã có mặt ở nhiều quả địa cầu, được xem là những thông tin đi trước khoa học và vật lý học hiện đại, góp phần là tạo ra một nhận thức rất sâu sắc về bản chất của sự sống vốn không lệ thuộc vào sự sáng thế bắt đầu từ bất kỳ một nguyên nhân đầu tiên nào, hoặc đó là Thượng Đế trong các tôn giáo, hoặc đó là duy vật, hoặc đó là duy tâm. Kinh Hoa Nghiêm tiếp tục và có đoạn mô tả như sau: trong tận cùng chính giữa là biển nước thơm có tên gọi là Diệu Liên Vô Tận Quang. Trong sâu thẳm của nó là kho báu, vốn là vua của các báu, trong đó có thể nhìn thấy được hình ảnh của các Bồ Tát. Có hoa sen lớn được gọi là vua của Bảo Hương xuất hiện từ biển này. Trên hoa sen là hệ thống thế giới ánh sáng báu, có thể soi chiếu vạn vật trong 10 phương, được tạo thành bởi các loại trang sức. cũng như nhiều thế giới có nhiều vi trần trong các cõi Phật được chiếu soi. Ngoài ra còn có hệ thống thế giới gọi là siêu chiếu, chiếu soi mọi sự vật, phủ trùm bởi vòng hào quang kim cương và nghỉ ngơi trên hoa sen được làm bởi các chất liệu quý. Hình thù của nó như báu vật, được che phủ bởi mây hoa sen, làm bởi các chất liệu quý. Nó được bao trùm bởi nhiều thế giới, cũng như các vi trần ở các cõi Phật, và tất cả được soi chiếu trang hoàng. Tại đây có Đức Phật hiệu là Tịnh Nhãn Vô Cấu Đăng. Thì đoạn kinh văn mang tính là siêu hình học nêu trên đó giới thiệu về rất nhiều các quả địa cầu trong vũ trụ bao la. Trong số các quả địa cầu đó đó thì lại có những quả địa cầu có sự hành pháp của các Đức Phật. Mỗi một Đức Phật đó, trong một quả địa cầu đó có đức hiệu khác nhau, và tất cả đó đang làm các Phật sự, chia sẻ chân lý, mở mang đạo đức, hướng dẫn thiền định để giúp cho đó các cư dân trên quả địa cầu của các Phật này đó đạt được tự giác, khép lại toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. Ở đây chúng ta không nên bận tâm về các cái chi tiết mô tả trong đoạn kinh văn nêu trên, rằng là nó có thật hay không, và cái thực sự của các quả địa cầu này có đúng như sự mô tả hay không, đừng bận tâm việc đó. Dữ liệu chính mà chúng ta rút ra từ đoạn kinh văn này là gì? Quả địa cầu nơi chúng ta đang sống không phải là hành tinh duy nhất có sự sống của con người. Từ năm 1969, khi các khoa học gia của NASA Mỹ phát hiện ra các đĩa bay, từ đó đó đặt ra giả thuyết rằng đó là người ngoài hành tinh, tức là sống ở các hành tinh khác, đã đến quả địa cầu của chúng ta để nghiên cứu. Cho đến bây giờ đó thì người ngoài hành tinh đến quả địa cầu bằng các đĩa bay đó vẫn còn là trong vòng tranh luận lớn. Các khoa học gia hàng đầu của Liên Xô cũng như của châu Âu đó vẫn có những giả thuyết riêng rằng đó sự tồn tại của con người ngoài hành tinh là có thật. Trong cuộc chạy đua làm tổng thống của Hoa Kỳ thì bà Hillary Clinton công bố với báo giới rằng là nếu bà đắc cử làm tổng thống đó, thì toàn bộ các dữ liệu về con người ngoài trái đất sẽ được công bố. Và trước đó vài tháng đó, khi ủng hộ cho ứng cử viên thuộc đảng của mình, cựu tổng thống Barack Obama tuyên bố tương tự, nếu đảng của ông đắc cử đó thì việc công bố về các thông tin người ngoài hành tinh mà Mỹ thu thập được các dữ liệu trong gần 5 thập niên đó sẽ trở thành là một cái nguồn tri thức rất là phong phú mà con người đó có cơ hội tiếp cận được. Nhưng rất tiếc đó, bà Hillary Clinton đó đã bị thất bại do sự can thiệp bầu cử của Nga nhằm ủng hộ ông Donald Trump lên làm tổng thống Mỹ. Do đó đó, những lời hứa của cựu tổng thống và ứng cử viên tổng thống đã không trở thành hiện thực được. Thì chúng ta kỳ vọng đến một lúc nào đó, mà thông thường đó, theo luật của Mỹ đó, thì những sự kiện nào đó tròn 50 năm thì không cần thiết phải bảo mật nữa, thì lúc đó đó họ sẽ công bố cho cộng đồng toàn cầu. Thì chúng ta chờ một vài năm nữa, Thì giống như sự kiện năm 1963, sự can thiệp của Mỹ vào miền Nam Việt Nam, rồi tất cả các cái dữ liệu tình báo về Bồ Tát Thích Quảng Đức, về trưởng lão Thích Trí Quang và nhiều nhân vật lãnh đạo của Phật giáo lúc bấy giờ đó đã được công bố vào năm 2013. Trang Đạo Phật Ngày Nay.com đó của tôi đó đã cho đăng lại hết các bản dịch về cái nguồn dữ liệu tình báo quan trọng đó, và các tăng ni có thể tham khảo lại để biết cái sự can thiệp của Vatican trong việc phối đối kết với chính quyền của Hoa Kỳ từ thời trước Tổng thống Kennedy cho đến cái giai đoạn mà gia đình trị của Tổng thống Ngô Đình Diệm á muốn xóa sổ Phật giáo. Thì chúng ta thấy là các cái dữ liệu đó đã nói lên rất nhiều điều, và thông qua đó đó chúng ta có thể rút ra cho mình những bài học lịch sử về cách thức làm thế nào ngoài việc tồn tại Phật giáo cần phải có những hoạt động hiệu quả để đưa ánh sáng chân lý Phật vào trong từng ngõ ngách của cuộc sống. So với nguồn văn liệu Pali, kinh Hoa Nghiêm nói riêng, kinh điển Đại Thừa nói chung đó mô tả rất là đa dạng về sự sống của con người cũng như các đức Phật trong vũ trụ bao la này. Trong một số chuyên đề đầu tôi có đề cập đến sự kiện rằng đó về bản chất lịch sử, Thái tử Tất Đạt Đa nước Sakya là người đầu tiên khai sáng đạo Phật. Sau khi ngài qua đời đó, để cho truyền thống tâm linh mới của ngài được đại đa số người Ấn Độ chấp nhận đó, thì các tổ Ấn Độ đã phương tiện dựng lên các học thuyết lúc đầu đó là 6 Phật quá khứ, còn với Đức Phật Thích Ca đó là 7. Sau đó nâng lên thành là 24 vị, sau cuối cùng đó là 28 vị Phật quá khứ. Về Phật tương lai đó thì văn học Pali chỉ đề cập duy nhất là Phật Di Lặc cũng sanh ở trên quả địa cầu này. Các Phật quá khứ trong văn học Pali tồn tại trên quả địa cầu của chúng ta thôi. Nhưng thực ra đó, về khảo cổ học cho đến bây giờ thì tại Ấn Độ từ thời có sự đóng góp rất lớn của các nhà khảo cổ học Anh, khảo cổ học châu Âu cho đến năm 2018 này đó, thì chưa có một bằng chứng nhân chủng học nào, khảo cổ học nào về sự tồn tại của các đức Phật trước Đức Phật Thích Ca. Lý do mà Phật giáo Nam truyền đưa các đức Phật quá khứ vào và khẳng định rằng Đức Phật Thích Ca chẳng qua chỉ là người tìm kiếm ra con đường quá khứ, công bố lại một cách miễn phí không có tác quyền, là nhằm khẳng định với cộng đồng bảo thủ của người Ấn Độ rằng đó đạo Phật có một truyền thống lâu xa. Tại vì người Ấn Độ rất khó chấp nhận truyền thống mới. Như vậy nói một cách khác là theo văn học Pali thì ngoài quả địa cầu mà chúng ta đang sống đó thì không có đề cập đến quả địa cầu thứ hai có sự hành đạo của các đức Phật, dù là Phật quá khứ hay là Phật tương lai, tức là Phật Di Lặc. Thì đây là cái điểm rất là dị biệt giữa Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy. Trong kinh Trường Bộ, nhất là kinh Khởi Thế Nhân Bộ, Đức Phật có đề cập đến nguồn gốc của con người trên quả địa cầu của chúng ta đến từ các hành tinh khác. Do vì nỗi đam mê trước cảnh đẹp và kho tàng thiên nhiên, cũng như là các quặng mỏ nằm dưới quả địa cầu. Cư dân đầu tiên tình cờ đến thám hiểm trên quả địa cầu chúng ta đó đã tình nguyện trở thành là cư dân đầu tiên. Và cái khởi thế dông bổn còn mở ra một dữ liệu khác rất là thú vị, là đồng thời với sự quyết định ở lại của ông đó, thì ở nhiều quả địa cầu khác cũng có những con người bằng cái trình độ đặc biệt của họ đến được quả địa cầu này, họ cũng quyết định ở lại. Cư dân đầu tiên này khởi lên một ý niệm, giá mà có nhiều người cùng ở với ta trên quả địa cầu này đó thì sung sướng và hạnh phúc biết mấy. Sự ngẫu nhiên giữa lời ước nguyện và sự có mặt của các cư dân khác đến từ các quả địa cầu khác trên quả địa cầu chúng ta đã tạo ra nhận thức sai lầm rằng cư dân đầu tiên đó chính là đấng sáng thế. Và con người đó được sinh ra đã từ ước nguyện chủ quan của ông. Thế vậy bài kinh Khởi Thế Dông Bổn đó gián tiếp cho chúng ta một nhận thức rằng ngoài quả địa cầu này ra đó thì còn có nhiều quả địa cầu khác, và cư dân đầu tiên trên quả địa cầu ra là đến từ các quả địa cầu khác. Thì đó là một cái là bằng chứng gián tiếp thừa nhận rằng đó là trong vũ trụ bao la này có nhiều hành tinh có sự sống của con người. Và đó là cái dữ liệu duy nhất rất hiếm hoi nói về vấn đề đó. Thì qua học thuyết này đó, kinh Tạng Pali có thông điệp muốn nhấn gửi đến chúng ta rằng đó, nguồn gốc của con người không phát xuất từ loài khỉ vượn. Qua tiến trình tiến hóa mà nhà sinh vật học Darwin đó đã chủ xướng và đã trở thành như là một học thuyết rất quan trọng trong các trường đại học suốt cả trăm năm qua. Nếu mà muốn nhấn gửi rằng đó, con người sinh ra từ con người thông qua cái mà ngày nay chúng ta gọi đó là gen di truyền. Con vật sinh ra từ con vật. Thì trong các loài động vật đó, thì có hàng vạn chủng loại khác nhau. Chủng loại nào thì được sinh ra từ gen của chủng loại đó thôi. Cho nên sẽ là một sai lầm lớn nếu chúng ta nói rằng con người trên quả địa cầu chúng ta phát sinh từ ý muốn chủ quan của Thượng Đế. Như trong Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo được các tôn giáo phương Tây đó chấp nhận lại, bao gồm Công giáo La Mã, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Tin Lành giáo. Như vậy, so sánh một cách tương đối, văn học Pali có rất ít dữ liệu về sự sống con người và các quả địa cầu có sở con người đó ngoài quả địa cầu chúng ta đang sống. Còn Kinh Điển Đại Thừa thì nói đến vấn đề này nhiều hơn, đa dạng hơn, phong phú hơn. Không chỉ có Phật Thích Ca, còn có các Phật quá khứ và vô số các Phật vị lai. Như vậy, phối đối kết hai nền văn học Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa lại đó, phải ghi nhận có một sự kiện chung, đó là quan điểm về nhân chủng học Phật giáo dầu thuộc văn hệ Pali Sanskrit đi trước nhân chủng học trên quả địa cầu của chúng ta ít nhất là gần 24 thế kỷ cho đến 25 thế kỷ. Chỉ mới trong vòng 5 thập niên trở lại đây, giả thuyết về con người ngoài hành tinh, từ đó đó đặt ra giả thuyết về các hành tinh có sự sống con người mới trở thành là đề tài nghiên cứu của các khoa học gia hàng đầu thế giới thôi. Trong chuyên đề tuần trước đó, tôi có đề cập đến nếu Phật giáo du nhập vào châu Âu và châu Mỹ khoảng những kỷ nguyên đầu tiên của Tây lịch đó, thì trình độ khoa học đó, của nhân loại trên quả địa cầu chúng ta đã có thể tiến bộ hơn 500 năm. Điều đó đó không có nghĩa là tôi phủ định sự đóng góp của những người da trắng ở hai châu lục nêu trên về việc phát minh ra các giá trị khoa học. So với năm châu lục ấy, thì rõ ràng dân châu Âu mà sau này đó từ Anh đó là tách ra thành Mỹ, là tách ra thành Canada, tách ra thành Úc. Các phát hiện về phương diện khoa học về vũ trụ của các khoa học gia hàng đầu thế giới đó, thừa nhận rằng đó họ là những người thông minh nhất trên quả địa cầu. Dĩ nhiên là họ thông minh rất nhiều lần so với dân châu Á. Nên mà đạo Phật đó có cơ hội đóng góp mang lại niềm vui và xóa đi nỗi khổ niềm đau. Tôi nói rõ như thế để chúng ta thấy rất rõ là cái trình độ dân trí của dân châu Âu là cao hơn dân châu Á về phương diện khoa học. Nhưng mà rất tiếc đó, là vì cái sự ngự trị của các tôn giáo phương Tây khống chế nền văn minh của phương Tây đến độ như các bác đã nói đó, tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, thì cái niệm tôn giáo đó nên được hiểu là tôn giáo phương Tây trong bối cảnh của châu Âu. Marx không nghiên cứu về tôn giáo châu Á, và các khái niệm tôn giáo đó không bao hàm Phật giáo. Các bản văn Bali và Đại Thừa như tôi vừa giới thiệu khái lược đó là những nguồn tri thức đi trước khoa học hiện đại. Cho nên nếu dân châu Âu tiếp cận được các bản văn này vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch đó, thì tôi tin chắc rằng là trình độ khoa học và vũ trụ của con người trên quả địa cầu này đã tiến rất là xa. Dĩ nhiên những người theo các tôn giáo phương Tây đó sẽ không bao giờ thừa nhận điều mà tôi vừa trình bày. Thì những người như thế đó chịu khó đọc đại về lịch sử châu Âu, sự can thiệp của các tôn giáo phương Tây về phương diện chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, nói chung là mọi phương diện của cuộc sống, cho đến trào lưu triết học ánh sáng Enlightenment. Thì lúc đó đó cái phong trào thế tục hóa đó được ra đời, secularism. Vậy lúc đó ảnh hưởng can thiệp từ tôn giáo vào các phương cuộc sống đó mới được phóng thích. Và theo đó, bằng sự thông minh vốn có của người da trắng ở châu Âu, nền khoa học kỹ thuật của con người mới được phát triển. Thì cái trường hợp mà khoa học gia Galilei đó bị đưa lên giàn hỏa thiêu chỉ vì nói khác với kinh thánh của ước về bản chất của quả địa cầu và vũ trụ. Của ước thì cho rằng á quả địa cầu đó là một mặt phẳng và bầu trời là một đất phẳng. Còn Galilei thì cho rằng là quả địa cầu đó là hình bầu dục quay theo quỹ đạo của nó, chẳng có ông trời nào, chẳng có bầu trời nào, nó là một cái vũ trụ bao la. Tòa án dị giáo kết liễu cuộc sống của Galilei chỉ là một ví dụ điển hình thôi. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó đã thừa nhận tội lỗi trong lịch sử 2000 năm truyền đạo của giáo này ở châu Âu và nhiều châu lục. Trong đó đó có 7 đứa tội lỗi, và một trong 7 đứa tội lỗi đó là đã chống lại cái sự phát triển về tri thức của nhân loại. Rất tiếc là rất nhiều không chịu nghiên cứu về lịch sử, không chịu đọc về lịch sử, không chịu theo dõi các thông tin liên hệ lịch sử, cho nên khi họ nghe nói đến vấn đề đó họ dễ dựng lên họ cho rằng là mình vu cáo họ, vu khống họ, xuyên tạc họ, nói xấu họ. Thực ra đó, chúng ta đang nói về lịch sử. Lịch sử diễn ra thế nào thì phải ghi nhận như vậy. Thì đó là quan niệm đi trước của Đạo Phật đối với khoa học hiện đại về bản chất sự sống của con người, không chỉ trên quả địa cầu mà còn ở nhiều quả địa cầu khác. Và sự sống của con người nói riêng, động vật, thực vật và các loài nói chung đó, không bắt đầu từ nguyên nhân đầu tiên, từ Thượng Đế, từ duy vật hay là từ duy tâm. Thì đó là nhìn về vũ trụ của Đạo Phật Đại Thừa. Phần 2, nghiệp. Một nhỏ, chết không kết thúc ảnh hưởng của nghiệp. Trước khi đi vào Kinh Lăng Già, ở chương số 2 nói về vấn đề này đó, thì tôi nhắc lại trong tiếng Sanskrit, nghiệp là karma, mô tả về các loại hành động. Cũng giống như Phật giáo Nguyên Thủy, trong Đại Thừa đó, hành động bao gồm 3 loại: hành động tâm ý, hành động lời nói và hành động cơ thể. Phật giáo Đại Thừa đề cao vai trò động cơ của hành vi hơn rất nhiều lần so với Phật giáo Nguyên Thủy. Trong Phật giáo Nguyên Thủy thì lần trước chúng ta đã học đó, có một cái câu định nghĩa: này các tỳ khưu, ước muốn là một loại hành vi. Sau khi có ước muốn hay là tác ý, con người có khuynh hướng thay hành động qua lời nói hoặc việc làm. Cái câu đó đó gián tiếp cho chúng ta thấy về vai trò đạo diễn của động cơ. Khi mà tâm ý phát khởi lên một nhận thức thì các hành động theo đó được phát sinh. Thì qua đến Đạo Phật Đại Thừa, chẳng hạn như là văn học Bát Nhã Ba La Mật hay là Kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt đó là trong giới luật Bồ Tát đó, thì vai trò của động cơ đó đóng rất quan trọng trong việc tạo ra bản chất của các hành vi đạo đức, bao gồm thiện ác, phàm và thánh. Kinh Lăng Già có đoạn mô tả như sau: này Mahamati, có một số sa môn và bà la môn tin rằng sự vật sinh khởi sau khi đã ngưng tồn tại. Họ cho rằng đó, đối vật là biểu tượng của nhân và quả, tồn tại trong thời gian, phạm trù tồn tại, các yếu tố, các giác quan sinh khởi và tiếp tục tồn tại trên nền tảng của các duyên. Và họ tin rằng sau khi tồn tại, chúng dừng sự tồn tại. Thì đây là một đoạn rất là khó hiểu, nói về quan điểm của một số sa môn và bà la môn. Thì cái quan điểm này đó, chúng ta chỉ cần nhớ đơn giản, đó là một trong những học thuyết về thường kiến luận. Thì trong kinh Trường Bộ có đề cập đến các cái quan điểm này, khi cho rằng đó là một số học thuyết tồn tại trước thời Đức Phật đó, cho rằng là sau khi chết là con người không mất đi. Thì quan điểm không mất đi đó giữa các tôn giáo và Đạo Phật là giống nhau tình cờ. Nhưng mà bản chất của sự tồn tại không mất đi đó đó được Đạo Bà La Môn và một số đạo khác đó lý giải khác với Đạo Phật. Thì có tôn giáo thì cho rằng đó con người tồn tại đó là nhất tưởng, chỉ đơn thuần là tâm thức. Mà chúng ta có thể dùng những cái từ tương đương để mô tả như là linh hồn, hay là vong linh, hay là hương linh. Việc thừa nhận tính tồn tại vĩnh hằng của linh hồn hay là vong linh đó, được Đức Phật liệt kê vào thường kiến luận trong Trường Bộ Kinh và Trường An Hàng. Thì về sau này, ngay cả trong văn học Pali giai đoạn sau, văn học Agama tương đương và văn học Đại Thừa đó, thì chúng ta thấy là trong 6 loại hình sự sống đó có đề cập đến ngạ quỷ, rồi sau đó phát sinh thêm địa ngục. Và chúng ta thấy có một cái lẫn lộn về nội dung giữa ngạ quỷ với địa ngục. Địa ngục là nơi mà các ngạ quỷ tồn tại. Thay vì trước đây đó, địa ngục nó được ngạ quỷ được hiểu là gì? Nó có thể tồn tại ở khắp mọi nơi. Khi mà người đó do bị dướng chấp hoặc là vào tình yêu, tình thân, gia tài, sự nghiệp, các cái hoạt đang dang dở, thì họ chưa có thể tái sanh liền. Thì tôi nói hơi dài về vấn đề này chút xíu là để cho chúng ta thấy rằng là học thuyết hương linh và địa ngục là được phát triển về sau. Vì về bản chất đó, hai học thuyết này là đối lập hoàn toàn với học thuyết 12 mắt xích sự sống, tức là thập nhị nhân duyên. Và khi thừa nhận hương linh thì chúng ta đã thừa nhận thường kiến luận, và vốn bị Đức Phật lên án rất nặng, nó dẫn đến các quan điểm định mệnh luận. Thường kiến luận thì dẫn đến định mệnh luận, đoạn kiến luận thì đối lập đối với cái thường kiến luận, nhưng lại rơi vào là sự kết thúc đạo đức. Bởi vì cho rằng chết là hết, không có đề sau, không có chịu quả khổ hay là vui từ các hành động của mình, thì từ đó đó người ta trở nên thiển cận, nguy hiểm. Có thể trong một giai đoạn người ta rất tốt, nhưng ở một giai đoạn nào đó khi bị cạm bẫy, cám dỗ, rồi những cái hăm dọa về cái quyền hoặc sống hoặc là phải làm theo những điều này, thì những người không tin kiếp sau dễ dàng trở thành những kẻ xấu. Thì dĩ nhiên là đoạn kinh Lăng Già không đề cập đến đoạn kiếp, mà đề cập đến cái quan điểm thường kiến của một số tôn giáo có trước và đồng thời với Đạo Phật. Ở đây mô tả bằng một cái ngôn ngữ hơi trừu tượng. Họ tin rằng sau khi tồn tại, chúng dừng sự tồn tại, thì cái đó là nó thuộc về thường đoạn kiến luận. Còn ở bên trên đó, là họ cho rằng á, sự vật sinh khởi sau khi đã ngừng tồn tại, tức là cho sự tồn tại đó là vĩnh hằng. Và đang ghi theo Đạo Phật á, sự tồn tại là mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó là phi thực thể. Cái gì phi thực thể, cái đó bị vô thường chi phối. Cái gì bị vô thường chi phối, cái đó sẽ không thường còn mãi với chúng ta. Từ đó khi vô thường tấn công chúng, thì chúng ta phải khởi lên nhận thức gồm có ba mệnh đề mà trong kinh tập Pali thường nói: cái này phải là tôi, cái này không phải là sơ của tôi, và cái này không phải là tự ngã của tôi. Đó là sự khác biệt căn bản về sự tồn tại lâu dài của nghiệp giữa Phật giáo Đại Thừa và các tôn giáo cùng thời với Đạo Phật. Cũng trong kinh Lăng Già nêu trên đó, có một đoạn khác mô tả như sau: này Mahamati, họ cho rằng các cách đối nhân quả, sự sinh khởi của hành động, sự phá vỡ của hành động, sự tồn tại của hành động, niết bàn, con đường, quả của hành động và chân lý đều bị hủy diệt và kết thúc, chỉ vì các sự vật này không thể được nhìn nhận trực tiếp và nguồn gốc của nó không thể thấy được. Nếu ở đoạn kinh văn trước đó, là thiên về thường kiến luận, đặc biệt đó là nhất tưởng luận, thì ở trong đoạn này đó, chúng ta thấy là Đức Phật trong kinh Đại Thừa phản ánh một loại tà kiến nguy hiểm là đoạn diệt luận. Tại Ấn Độ và cùng thời Đức Phật đó, thì chủ nghĩa duy vật cho rằng sau khi chết là hết, con người đơn thuần là trở về với đất nước lửa gió. Các nguyên ủy mà theo chủ nghĩa duy vật Ấn Độ cổ đại đó, theo đó mọi sự sống được hình thành. Như vậy, sự phá hủy tất cả về bản chất của hành động, hiện hữu của hành động, rồi ảnh hưởng của hành động là mối đe dọa về đời sống đạo đức. Và đoạn kiến luận này cũng cho rằng đó là kết quả cao nhất của hành động thiện mà theo Phật giáo là niết bàn, giác ngộ, giải thoát, mà giúp con người trở thành thánh đó, hoàn toàn không có tồn tại. Cho nên nói tóm lại, khi cái chết diễn ra thì mọi thứ trên đời này khép lại, cho nên chân lý về nhân quả, chân lý về cái sau không tồn tại. Lý do mà họ đưa ra là bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy trực tiếp nguồn gốc của nhân quả. Thực tế đó, nếu dựa vào chủ nghĩa vật lý để đánh giá sự tồn tại của nhân quả là một sai lầm. Vì bản chất nhân quả đó là siêu vật lý, metaphysics. Phủ định là hành vi dễ thực hiện nhất. Người ít học chừng nào đó thì dễ rơi vào tình trạng phủ định chừng đó. Vì để chứng minh đó, thì ngoài việc có học mà cần phải có trí tuệ nữa. Học rộng, hiểu nhiều, cho nên nó có thể đưa ra nhiều bằng chứng gián tiếp để theo đó chúng ta tin rằng việc đó là có thật. Còn phủ định đó, thì không cần phải học gì hết. Người ta nói có và nói không là xong. Đơn giản nhất. Và chính vì thế phần lớn các học thuyết phủ định rơi vào đoạn kiến luận rất nguy hại cho đời sống đạo đức như đã nêu trên. Hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta có một lối sống thiển cận khi cho rằng là hy sinh bố cũng chố để con cháu, thì cho rằng chết là hết mà. Ông tội tày trời cỡ nào đi nữa cũng một lần tử hình là hết thôi. Nếu như sự hy sinh đó là mang lại cho nhiều thế hệ con cháu, bà con huyết thống cơm ăn, áo mặc, hạnh phúc, tài sản, tiện ích, thì những trẻ liều mạng không tin kiếp sau đó rằng đó, đó là một sự hy sinh xứng đáng. Nhưng rất đáng tiếc là gì? Kiếp sau là có thật. Quy luật của nhân quả trừng phạt khi mà luật pháp bị lũng đoạn là có thật. Do đó hy sinh đề bố nhưng mà trên thực tế chưa chắc củng cố được đời con cháu. Con cháu bị vạ lây nữa là khác. Thì đây là quan điểm đoạn kiến mà đạo Phật á, được xem là học thuyết đối lập. Vì chủ trương này đó không có lợi cho hạnh phúc của cuộc sống. Cũng trong kinh Lăng Già, Đức Phật tiếp tục phân tích: này Mahamati, một cái chén bị bể không thể làm chức năng cái chén. Khi hạt giống bị đốt cháy không thể nảy mầm. Tương tự, các phạm trù tồn tại, các yếu tố, các giác quan xuất hiện, kết thúc hoặc bị kết thúc, con người chỉ nhìn thấy sự khái niệm hóa trong tâm con người, không có nhân quả, mà thực ra chỉ là dòng chảy không gián đoạn của các khái niệm hóa mô tả về nhân quả thôi. Thì trong đoạn kinh này nó có hai ý mà chúng ta cần phải nhận diện. Ý thứ nhất đó, là các hành vi sau khi được thực hiện không mất đi, nó tồn tại dưới hình thức là tác động, ảnh hưởng. Thì đó, ví dụ như nếu chúng ta dùng một cái dùi chuông đánh vào cái thành chuông bằng một lượng 5 newton hay là 50 newton chẳng hạn, nếu đó là quả chuông được các nghệ nhân ở Huế sản xuất, là cố đo sản xuất, tiếng ngân vang của chuông có thể kéo dài đến 75 giây. Nếu quý vị đó để một máy microphone chất lượng cao có độ khuếch đại lớn thì cái độ ngân vang đó không dừng lại ở 75 giây mà có thể lên đến 90 giây. Cho đến lúc nào, do giới hạn của nhĩ căn, chúng ta không thể tiếp thu được sóng âm đó. Thế thực ra sóng âm đó vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó trong vũ trụ này. Cho nên là một cái ví dụ cho thấy là các hành vi không mất đi khi hành động được kết thúc. Còn để giúp cho những người cho rằng chết là hết, kiếp sau là không có thật, hành động không có trổ quả đó, thì Đức Phật đưa ra ví dụ cái chén bị bể, không còn chức năng để đựng cơm, canh, thức ăn. Hạt giống bị trái, dầu vẫn được gọi là hạt giống nhưng không thể nảy mầm. Thế đó là cái hình ảnh để tượng trưng cho sự triệt tiêu của nghiệp, hay còn gọi là vô hiệu nghiệp. Còn phần lớn các trường hợp còn lại, các hành động đó, nếu không có nghiệp đó lập mà một năng lượng tương lưu còn lớn hơn, thì chúng vẫn tiếp tục tồn tại, chi phối, ảnh hưởng đời sống của chúng ta. Cho nên á, sự tồn tại của nghiệp ảnh hưởng đến hạnh phúc và khổ đau của con người, các loài động vật và môi trường sự sống này đó là không thể bị phủ định. Nội dung thứ hai mà chúng ta cần ghi nhận đó, đó là ở đây đó, kinh Lăng Già nói riêng và kinh Đại Thừa nói chung triết lý hóa về bản chất của nhân quả. Vì sợ người ta chấp vào nhân quả như là một thường kiến luận, Đức Phật nói một cách triết lý hơn. Cái mặc định tạo gọi là nhân quả đó thực ra chẳng phải là nhân quả, mà thực ra chỉ là một dòng chảy của các hành động thôi, rồi được chúng ta ý niệm hóa, mặc niệm hóa, mặc định hóa để mô tả, để hiểu, để cảm nhận, để sống với. Theo đó có lẽ thì ý tưởng này giờ chúng ta thấy nó trùng với cách thức mà ngài Buddha Gosha vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch, một nhà sớ giải vĩ đại người Ấn Độ, khi cho rằng đó không có người tạo nghiệp mà thực ra chỉ có hành động đang trôi chảy thôi, để phá vỡ các cái chấp về tính tác giả và tính nạn nhân khi mà con người bị chìm trong khổ đau và chìm trong vô thường vốn dẫn đến khổ đau. Quan niệm cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sâu của tôi, trên nền tảng thấy rằng là chỉ có sự trôi chảy của hành động sẽ làm cho chúng ta bớt chấp vào, và do vậy dễ tháo mở được khổ đau. Chứ thực ra đó, nhân quả mới là có thật. Còn về bản chất đó, thì nhân quả đó là một cái chuỗi gọi là ảnh hưởng tương tác giữa các sự vật đó, và giữa các hành vi, được chúng ta ghi nhận bằng tiến trình ý niệm. Hai nhỏ, cách làm giảm sự trổ quả dựa vào U Bà Tát Chế Kinh thuộc Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 24, bản văn 1488, chương 24, trang 1070. Chúng ta thấy rằng là Đức Phật trong kinh điển Đại Thừa nói chung và Bồ Tát nói riêng đó, quan điểm về sự chuyển nghiệp để giảm đi các cái hậu quả xấu của những nghiệp xấu như sau. Người huấn luyện thân và huấn luyện bản thân trong đạo đức, huấn luyện tâm trong thiền định, huấn luyện trong trí tuệ, và người biết rằng các hành động thiện và ác sẽ phải trổ quả, sẽ có khả năng chuyển các nghiệp nặng thành nhẹ, thậm chí có thể kết thúc được các nghiệp xấu nhẹ. Thì theo đoạn kinh này đó, chúng ta thấy rất rõ rằng là các hành động mặc dù không mất đi nhưng nó sẽ không trổ quả theo kiểu định, tức là thường hằng, hay là định nghiệp, hay là số phận như ở trong Đạo Bà La Môn hay là các tôn giáo nhất thần và đa thần. Tức là nghiệp có thể thay đổi bởi sự tác động đa chiều của các hành động và các duyên, hoặc là thuận hoặc là nghịch với nó. Thì tôi xin nhắc lại là trong tuần trước đó, chúng ta đã ghi nhận rằng là trong kinh Đạo Bali Đức Phật nêu ra ba nhận thức sai lầm về về nghiệp. Thứ nhất á, là túc mệnh luận, tất cả những gì mà chúng ta trải nghiệm trong đời này đó, đều lệ thuộc vào quá khứ. Thứ hai đó là thần ý luận, tất cả những gì chúng ta trải nghiệm hạnh phúc khổ đau đều do Thượng Đế quy định. Thứ ba đó là tất cả những gì chúng ta trải qua đó đều là ngẫu nhiên, tình cờ thôi, không có nhân, không có duyên, do đó không có kết quả. Như vậy, hai học thuyết túc mệnh luận và thần ý luận là những chủ thuyết về thường kiến, tức là số phận đó được an bài, mọi nỗ lực của chúng ta chẳng qua chỉ là trò đùa đành hanh thôi, không giải quyết được vấn đề gì hết đó. Cho nên hãy chấp nhận đó. Thì ở đây đó, Đức Phật trong kinh Đại Thừa nói chung và trong giới U Bà Tát nói riêng đó, cho rằng đó là nghiệp đã làm, mặc dù không mất đi nhưng mà có thể được chuyển hóa bằng sự tác động của các nghiệp đó làm. Thì nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta nỗ lực đạo đức, rồi nỗ lực thiền định, phát triển trí tuệ, là làm mới cuộc sống. Cho nên á, tất cả những lý tưởng sống, mục đích sống, nghề nghiệp sống, thói quen sống, hành vi sống tiêu cực xấu gây khổ đau trong quá khứ của chúng ta có cơ hội khép lại ở hiện tại hoặc là khép lại trong tương lai. Vậy đây là sự khác biệt rất to lớn giữa Phật giáo và các tôn giáo khác về nghiệp. Cũng trong U Bà Tát Giới Kinh đó, Đức Phật đề cập tiếp về cái tác động tích cực của duyên để chuyển nghiệp. Đoạn kinh mô tả như sau: nếu may mắn gặp được các bậc thiền hữu tri thức, cánh đồng trổ quả, người thực tập chánh pháp và làm nghiệp thiện, có thể chuyển hóa các nghiệp nhẹ mà lẽ ra đó phải trải qua quả ở kiếp sau thì mới có thể trải, thì đã có thể trả quả được ở kiếp này. Vì vậy, để khép lại sự trổ quả xấu của những nghiệp quá khứ, chúng ta cần phải đồng hành với các bậc thiền hữu tri thức nói riêng, các bậc chân nhân nói chung, làm những việc làm bao gồm là thực tập chánh pháp, rồi tham gia Phật sự, đóng góp thiện sự, làm tất cả những việc tốt nhất, những việc nhân nghĩa cho đời có thể, thì tự động á, nhân nào thì quả đó, và chủng loại nhân mang tính chất nào đó thì chúng á, sẽ tác động và triệt tiêu lẫn nhau, cái còn lại chính là kết quả. Cho nên đó, đạo Phật không chấp nhận số phận an bài, định mệnh là không có thật. Thì cái quan điểm này đó giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa là giống nhau, nhưng mà cách thức mô tả đó thì trong văn phong của Đại Thừa thì nó có phần khác biệt. Do đó, có nhiều nghiệp thay vì phải trổ quả ở kiếp sau và kiếp sau nữa, chúng ta có thể khép lại ở kiếp này. Thì đây là một loại nhận thức giúp cho chúng ta trở nên lạc quan hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn ghi nhận một điều mà các tăng ni không nên quên. Không phải các tư tưởng Đại Thừa nào là cũng có thể chấp nhận được, nhất là những Đại Thừa xuất phát từ Trung Quốc. Chẳng hạn như trong văn học Sám Nguyện, nhất là Sám Pháp Hồng Danh đó, thì chúng ta có một cái câu: tội tùng tâm khể đưa tâm sám, tâm sám tịnh thề nghiệp tiêu vong. Tức là đại khái cái đoạn này cho rằng đó là tất cả các tội đều phát xuất từ động cơ tội, cho nên khi thanh tịnh tâm nơi phát xuất động cơ đó thì các nghiệp tội đã lỡ làm được kết thúc. Thì chúng ta nên ghi nhận rằng đó, đây là câu nói mang tính khích lệ thôi, không mô tả chân lý về nhân quả được. Và câu đó nếu lạm dụng nó sẽ trở thành một nguy hại lớn. Quan điểm nhân quả đó đã tạo ra tính cương điệu về tha lực của các đức Phật thông qua các lễ sám hối. Khi mình nằm mơ thấy những điềm lành, Phật đến so đầu, phóng hào quang, tưới nước, tịnh thủy, thì toàn bộ các nghiệp trong quá khứ được tiêu trừ. Cái này nó giống như học thuyết là hay là tẩy nghiệp từ con sông Hằng của Bà La Môn giáo vậy. Thực ra là khi mà mình phát lồ đó thì chúng ta mới dừng được cái cơ hội không tạo nghiệp nữa trong tương lai thôi. Chứ còn các nghiệp cũ đã gieo trồng nó vẫn còn nguyên, nó chưa có hết. Cho đến lúc nào chúng ta gieo tạo vào trong kiếp này các hành vi đối lập thì nó mới hết. Cũng tương tự với cái câu đó thì Trung Hoa có câu như là hồi đầu thị ngạn, tức là quay đầu là bờ. Nên câu này là rất nguy hại. Quay đầu hướng bờ là đúng, còn nói quay đầu là bờ là sai. Cho nên ví dụ như là một người đang bơi cách bờ khoảng 3 cây số, thì ngay thời điểm mà anh ấy hay chị ấy quay đầu thì anh ấy đang ngoái nhìn về bờ. Cái khoảng cách vật lý mà anh ấy phải bơi để đến được bờ đó là 3 cây số, chứ không thể là khi quay đầu cái là mất hết 3.000 mét đó. Không thể được. Hoặc câu nó nguy hại khác, buông giao đồ tể lập tức thành Phật còn lâu. Buông giao đồ tể thì không giết người thêm, không giết các loại gia súc động vật, nhưng mà cái nghiệp giết người đó vẫn có thể bị tuyên án tử hình nếu có đủ bằng chứng. Người đó vẫn tiếp tục được xem là một tội phạm. Sau nghiệp, từ hết nghiệp thì cái mức độ thiện của người đó vẫn ở cái chuẩn là zero. Rồi từ zero tu tập một thời gian mới lên được là chân nhân. Từ chân nhân phải tu bao nhiêu kiếp mới lên thành là tiệm cận thánh nhân. Rồi tu bao nhiêu nữa thì mới trở thành thánh nhân. Rồi từ thánh nhân mới lên Bồ Tát, từ Bồ Tát mới lên Phật. Buông giao đồ tể và thành Phật thì đi tu gì cho nó mệt. Suốt một kiếp người là đâm thê chém mướn, tham gia đảng phái mafia, cho đến lúc gần chết thì cầm con dao rồi vũ khí bạo lực bạo động bỏ xuống là thành Phật rồi. Cái đó nguy hại lắm. Đó là các giáo dục cường điệu quá mức về sự chuyển nghiệp, mà vốn là do không hiểu nhân quả. Và điều này đã làm cho người ta ỷ lại, suốt cả một kiếp người không đến chùa học Phật, tu Phật, làm Phật sự, đóng góp cho nhân sinh, chờ đến lúc mà gần chết là ngáp ngáp mà bắt đầu là hồi đầu hướng thiện là mọi việc đều xong. Và cách khích lệ quần chúng đến với đạo Phật bằng cửa ngõ này đó thì không khác gì các tôn giáo nhất thần và đa thần, tức là tuyệt đối hóa tha lực của các Phật Bồ Tát. Mà vốn nếu tha lực đó là có thật cũng không thể vượt ra khỏi vòng kim cô của nhân quả. Phần 3, sự sống con người là quý giá. Một nhỏ, tái sanh làm người là hiếm. Thì về quan điểm này đó, có một sự tương đồng rất lớn giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Tôi vẫn trích ra đây một vài đoạn văn để chúng ta có thể so sánh những điểm gì việc nhỏ. Thứ nhất là Kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 12, bản văn 374, chương 3, trang 376, có đoạn như sau: rất khó gặp được Phật trên đời, rất khó sinh làm con người. Vì khó đó cũng giống như đại cát tìm vàng hoặc tìm hoa ưu đàm, Udumara. Này các đệ tử, nay các con đã có được thân người, tránh được 8 nạn, các con đã gặp được ta, thì đừng để cho cuộc đời trôi qua một cách luống uổng. Tông văn học Phật giáo nói chung và văn học Đại Thừa nói riêng đó thì cho rằng sự sống con người không bắt đầu kiếp này. Để Phật giáo không cho rằng là sự sống là một đường thẳng. Sự sống được Phật giáo quan niệm là một vòng tròn, gồm 12 mắt xích. Và mỗi mắt xích đó cũng là một vòng tròn nhỏ. Vì là vòng tròn cho nên chúng ta rất khó có thể truy ra đâu là mắt xích đầu tiên. Và tùy theo cái thời điểm mà nội dung chúng ta muốn đánh giá thì chúng ta bắt vào một cái vòng tròn nào đó thì chúng ta tạm gọi đó là mắt xích quan trọng thế thôi. Chứ thực ra đó, mỗi mắt xích đều đóng một cái vai trò ở trong một cái quy trình chung của vòng tròn sự sống đó. Trong vòng tròn sự sống không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Việc làm được thân người đó là rất quý hiếm. Ví dụ như là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, có một đoạn mô tả cũng giống như con rùa mù trải qua gần cả trăm năm bập bềnh ở dưới nước biển, tình cờ chạm một khúc cây lớn. Trong khúc cây đó đó, rùa thì bị bọng, con rùa bị mù này tình cờ bò vào trong cái khúc bọng đó, rồi có một cái cơn bão lớn đánh trôi dạt khúc gỗ này vào trong bờ. Vốn là loài tư có thể sống ở dưới nước và trên cạn, con rùa đó bò lên trên cạn kể lại cái cuộc sống ở dưới nước của mình. Thì phần lớn á, những loài độc cư ở trên cạn bao gồm loài bò sát, loài bốn chân, loài hai chân, không tin rằng là những gì mà chú rùa đó là sự thật, vì họ chưa từng kinh nghiệm quá và không có cơ hội để kinh nghiệm như là các loài lưỡng cư. Hiện nay thì trên quả địa cầu chúng ta có khoảng 1.000 loài lưỡng cư, là chia làm hai nhóm: lưỡng cư ở dưới nước và trên cạn, lưỡng cư ở trên cạn và trên hư không, tức là bay được. Loài lưỡng cư ở trên cạn và dưới nước là nhiều nhất. Trong văn học của Phật giáo Đại Thừa đó, thì hoa Udumbara được quan niệm 3.000 năm mới nở một lần. Tính thời địa điểm mà Đức Phật ra đời đó, đến nay nó là 2.600 năm. Các nhà báo Việt Nam do thiếu hiểu biết về Phật học, tức là dựa vào các cái loại là hóa chất lên nấm á, họ suy luận rằng là hoa u đàm nó nhỏ, phải dùng bằng kính hiển vi để chụp thì mới nhìn thấy được. Và một số chùa cũng đồn thổi đó là hoa u đàm báo hiệu một cái gì đó quý nó sẽ xuất hiện, cái đó không đúng. Thực tế đó, Udumbara đó là một loại hoa không có hoa, thì dầu nó 3.000 năm hay là 30.000 năm, 3 tỷ năm thì nó cũng không hoa. Cái chủng loại nào có hoa thì nó ra hoa theo mùa, còn cái chủng loại nào không có hoa bao nhiêu thời gian lâu sau nó còn sẽ hoa. Ở đây đó là Phật Đại Thừa mượn cái loại hoa này để ám chỉ rằng là sự ra đời của Đức Phật đó là rất quý hiếm, tức là lâu lâu mới có một lần. Thì bây giờ đó, tất cả chúng ta là Phật tử bao gồm tăng ni xuất gia tu học Phật, còn các Phật tử thì gặp được chánh pháp, thì chúng ta đã đạt được hai sự quý báu, đó là được làm người và thứ hai là được làm đệ tử Phật. Cái quý báu thứ ba đó là chúng ta tránh được 8 loại nạn, mà trong đó có nạn biên địa, tức là sinh ra ở cái vùng biên giới, hoặc là sinh ra ở giai đoạn lịch sử chiến tranh, rồi sinh ra ở trong một cái gia đình quá nghèo, làm được nhỏ không được đi học, vân vân. Chúng ta đã gặp được Phật pháp từ tuổi thơ, rồi học Phật pháp, rồi tu Phật pháp, rồi khép lại khổ đau từ Phật pháp, và chia sẻ Phật pháp để giúp cho người khác cũng được an vui hạnh phúc như mình, thì quả thực á, chúng ta có phước hơn rất nhiều người khác. Thì trên tầng nhận thức, cuộc sống của người là quý giá, và những gì mà chúng ta đang được á, là quý giá như một phép màu. Thì lời khuyên của Đức Phật là gì? Hãy nỗ lực làm những gì có thể, đừng để cuộc đời trôi qua một cách lũng ích. Thì trên tinh thần này đó, mỗi người hãy xung phong tình nguyện làm nhiều hơn những gì mà mình có thể, bắt đầu bằng nhón chân và giói tay. Nhón chân sẽ làm cho chúng ta cao hơn chiều cao vốn có, khoảng độ một tấc. Vối tai bên cạnh động tác nhón chân sẽ làm cho chúng ta cao hơn một tấc hai đến một tấc tư. Nỗ lực đó là nằm trong tầm vối, tức là mình có thể đạt được, tức là phá kỷ lục chính mình. Thì tôi khuyên các thầy các sư cô trẻ đó nên đưa ra các cam kết: tôi của ngày hôm nay phải tốt hơn và phá kỷ lục của tôi của ngày hôm qua, tôi của sang năm phải tốt đẹp hơn và phá kỷ lục tôi của năm này, tôi của 10 năm sau phải tiến bộ hơn, phải lợi ích hơn tôi của ngày hôm nay. Và tương tự, ai có năng lực vườn chúng, năng lực phước và tài chính, thì trong một kiếp người nên xây dựng nhiều chùa. Ở mỗi chùa được chúng ta xây dựng phải có sinh hoạt tu Phật, học Phật, làm Phật sự, làm sự để phụng sự nhân sinh. Chứ chúng ta không nên thỏa mãn dừng lại ở những cái phước báo mà chúng ta tiếp nhận từ thầy tổ của mình. Và lãnh đạo Phật giáo ở cấp trung ương, cấp thành, cấp quận huyện, cấp phường xã phải nêu cam kết đó. Nếu ai thấy mình không đủ năng lực đó thì đừng nên làm lãnh đạo. Tức là khu vực được mình lãnh đạo phải làm sao trong vòng 5 năm phải tăng trưởng thêm một số chùa mới, tăng trưởng nhiều chùa thì càng tốt, tăng trưởng thêm tăng ni, tăng trưởng thêm tín đồ Phật giáo, tăng trưởng thêm sự nhập thế độ sinh. Do đó khi có cơ hội làm lãnh đạo giáo hội đó, nhớ là đừng trù dập người khác, đừng biến mình trở thành là tăng quan, tức là quan trong tu sĩ, hách dịch cửa quyền, gây khó khăn, nhũng nhiễu, thậm chí có thể bị rơi vào tình trạng hối lộ. Chúng ta phải tạo điều kiện tốt nhất có thể để phát triển Phật giáo. Nếu mình không có phước bằng những người khác, đừng ganh tị, đừng tị hiềm, đừng so đo, đừng sợ rằng mình mất ảnh hưởng. Hãy nỗ lực giúp đỡ người khác làm thì mình đỡ làm, có gì đâu mà phải sợ. Thì bằng cách đó đó, chúng ta cảm thấy hãnh diện tự hào rằng làm suốt một kiếp người, sống bao nhiêu năm không quan trọng, cuộc sống của tôi không có gì là luống uổng hết, tôi rất hài lòng về nó. Thì khi nào mà các bạn đi thấy rằng là mình làm được nhiều Phật sự, lại làm cho nhiều nhân sinh, rõ ràng cuộc sống đó là rất hữu ích. Hai nhỏ: không phí phạm cơ hội làm người. Tôi xin trích kinh Bát Nhã Ba La Mật thuộc Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 6, bản văn 660, trang 731 cho đến 732, có đoạn như sau: khi một người nghĩ đến việc hãm hại tha nhân, lăng mạ, chỉ trích, bôi nhọ, xúc phạm, nhạo báng, chửi rủa người khác, thì nên cảm thấy xấu hổ và nên xin lỗi, không còn ác cảm. Hãy tâm niệm rằng nay tôi đã làm được thân người vốn rất quý hiếm, sao tôi phải tạo nghiệp xấu ác, phí phạm cơ hội tuyệt vời này. Thì đây là một cái đoạn kinh văn rất là sâu sắc. Trong Phật Pali đó thì có một cái ý tương tự, đó là khi chúng ta trỗi dậy được sự xấu hổ cá nhân, tức là tàm, và xấu hổ xã hội, tức là quý, thì chúng ta mới tránh được các rủi ro rơi vào tội phạm về luật pháp hình sự. Thế đâu cái khác ngược lại đó, người nào luôn luôn đề khởi trong tâm của mình về sự xấu hổ bản thân, khi thấy rằng là mình vẫn còn điều xấu chưa vượt qua được, còn lối sống xấu, thói quen xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đời, thì dầu chúng ta có được ca ngợi, khen tụng là thánh này thánh nọ, chúng ta phải cảm thấy xấu hổ, nỗ lực khắc phục và vượt qua. Và cũng nhờ vào xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội, chúng ta mới vượt qua được những điều xấu ác, không làm những điều đáng trách. Thì xấu hổ xã hội tức là những phản ánh bao gồm xây dựng, phê bình, chỉ trích, góp ý. Và theo đó chúng ta biết sử dụng tích cực á, thì chúng ta sẽ trở nên cao quý hơn. Thì trong kinh Bát Nhã đó, thì chúng ta thấy cái nội dung á, cũng gần giống vế. Khi mình bị cái tâm sân hận chi phối, muốn nỗ lực làm những điều xấu, hoặc lời nói hoặc việc làm, thì chúng ta hãy lập tức đề khởi chánh niệm thông qua việc nhận thấy rằng đây là việc đáng khinh thường, đáng ghê tởm, đáng phê bình, đáng chỉ trích, và do đó tôi phải nỗ lực khắc phục và vượt qua. Thì đó là một hành vi soi gương nhân cách bản thân mình. Trong giới luật truyền thống thì các tăng ni chúng ta được yêu cầu vào ngày cuối cùng sau 90 ngày an cư trong mùa hạ, thì ngoài việc tự đánh giá mình một cách nghiêm túc, chúng ta nên mời gọi người khác chỉ đổi, chỉ tội. Đó là tự tứ, bởi vì không ai có thể nhìn thấy mặt sau của mình, do đó không ai có thể nhìn thấy toàn diện những gì mình làm, hoặc là xấu, tệ, dở hoặc là chưa tốt. Cho đến lúc mà chúng ta được người khác quan tâm, góp ý, xây dựng, chỉ điểm, thì chúng ta mới nhận ra à, về phương diện đó là mình còn yếu kém. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta phải tâm niệm rằng là tôi có được thân người là quý. Thì trong một kiếp người, nếu tôi khởi lên hành động này, với chủ trương này, quan điểm này, lối sống này, thói quen này đó, thì thật là xấu hổ. Tại sao tôi phải phí phạm kiếp người quý giá của tôi? Thì được, bằng cái nhận thức đó đó, chúng ta sẽ hồi đầu và nỗ lực vượt qua, dầu mình đó chưa bị ai phát hiện, luật pháp chưa sờ gái, chúng ta vẫn chưa bị kết án là có tội. Bằng lương tâm thì mỗi người đã tự nỗ lực để khắc phục vượt qua. Bốn, thường một nhỏ tính phù du của sự vật. Tôi xin trích một bài thi kệ trong kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, các tăng ni đều thuộc lòng, ở phần thứ 32. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng uyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ứng tác như thị quán. Hãy quan sát để nhận ra rằng là bản chất của các sự vật hữu vi cũng giống như là hiện tượng sao rơi, như là quán nắng ở trên mặt đường, như là sương mai tồn tại rất là chóng vánh ở đầu hôm, như là bong bóng do tác động của mưa có rồi mắt đó, như là giấc mộng khi tỉnh giấc á, thì toàn bộ nội dung khép lại như một làn điện chớp chỉ tồn tại trong một tắc rồi thôi. Nhận thức vô thường sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn. Thứ nhất là không ỷ lại về tuổi thọ, về sức khỏe, về điều kiện sống, về hoàn cảnh sống, các phước mà chúng ta đang sở hữu. Bởi vì vô thường nó không chừa bất cứ một ai. Chưa chắc là những người già chết trước người trẻ. Ngay cả trong các gia đình mà gen di truyền ba đời của người đó là tuổi thọ trung bình là từ 80 trở lên, cũng có những trường hợp thậm chí rất nhiều cha mẹ phải khóc con, ông bà phải khóc cháu về sinh ly tử biệt. Thì nhận thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ không trì hoãn các việc nghĩa, việc thiện, việc Phật sự, không đun đẩy các công việc đó cho ngày mai. Chúng ta sẽ nỗ lực làm nay vì ngày mai có công việc của ngày mai. Nhận thức vô thường còn giúp cho chúng ta là rũ bỏ các chấp trước về nỗi khổ niềm đau, hận thù, quan trái, trả đũa, vân vân. Bởi vì ai rồi cũng sẽ phải chết, hận nhau làm gì, chê nhau làm gì, phá hoại nhau làm gì, cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất để lại những cái kỷ niệm đẹp được lưu lại trong sách sử. Cho nên vô thường là một cơ hội để chúng ta tu tốt hơn, làm phòng sự hiệu quả hơn, và rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau này dễ dàng hơn, Vì chúng ta cứ tâm niệm rằng là nỗi khổ niềm đau, nỗi hàm quan, rồi buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, lo lắng căng thẳng cũng bị vô thường chi phối, nó sẽ không tồn tại mãi với chúng ta. Do đó chấp vào cái khổ đau đó để làm gì cho bạn? Hay nhỏ, không có yếu tố vật thể thường hằng. Sau đây là một đoạn trong Kinh Lăng Già mô tả về điều này như sau: những ai cho rằng vô thường là sự kết thúc của hình thái bên ngoài sẽ chủ trương rằng các yếu tố sẽ không bị hủy diệt khi sự phân rã diễn ra. Theo quan điểm này, này Mahamati, khi con người quan sát các sự vật ở mức độ nguyên tử, sự tan rã không dính dáng đến sự hủy diệt các yếu tố, nhưng liên hệ đến các hình thái bên ngoài của chúng. Cái có thể thay đổi để trở thành, ví dụ dài hay ngắn, ở phạm vi nguyên tử không có vật thể nào bị hủy diệt, chỉ có các hình thái bên ngoài ngừng tồn tại. Đây là tà kiến của phái Samkhya, tức là số luận của Ấn Độ giáo thường chấp vào. Thì đoạn kinh văn này nói về sự thiển cận của một số quan điểm triết học Ấn Độ, nhất là số luận Samkhya. Vô thường đối với họ là vô thường về hình thái thôi. Cho nên á, khi hình thái, tức là phần ngoại vi của sự vật đó, bị kết thúc sự sống, bị chặt đứt, bị ngưng lại, thì theo họ đó, tất cả các yếu tố cấu thành lên hình thái đó sẽ bị hủy diệt dưới hình thức là sự phân rã hay là tan rã, tức là mất đi. Còn về bản chất đó, thì theo đạo Phật Đại Thừa, như trong Bát Nhã Tâm Kinh, nhất thiết pháp bất sanh bất diệt bất tăng bất giảm, tức là mọi sự vật không được sinh ra, không được mất đi, không tăng thêm giảm. Nói một cái khác theo vật lý học hiện đại đó, tức là mọi sự vật được bảo toàn năng lượng. Cho nên ở mức độ nguyên tử, cái mà năng lượng được chuyển thể từ dạng này sang dạng khác đó sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy rằng là sự tan rã về hình thái bên ngoài của sự vật không có nghĩa là sự vật đó bị mất đi. Tôi nói ví dụ như ngày nay chúng ta có công nghệ nén kim cương đối với thi thể sau khi chết. Thay vì trước đây chúng ta thiêu đốt bằng 200 độ C, 400 độ C trong vòng vài giờ đồng hồ, thân thể cao 1 thước 6 cho đến 2 mét, nặng trung bình là từ 50 kg cho đến 100 hoài, còn lại một tro cốt. Cái bề mặt của cái lọ cốt này đó, nó là 1 tấc vuông, chiều dài nó là 2 tấc 2. Chúng ta cố gắng là lấy các cái xương còn lành lẹn nhất để bỏ vào trong đó, như là để tưởng niệm người quá giảng. Thì bây giờ ở Mỹ, người ta đã làm được cái công nghệ mà Việt Nam hiện nay đang quảng cáo, có một số người bắt đầu làm rồi. Tức là nén theo cấu trúc của kim cương, làm các vật thể nhỏ lại, rắn chắc lại hàng triệu lần, hàng tỷ lần. Như vậy đó, thay vì mình mang một cái lọ cốt nó cồng kềnh và khó khăn, thì việc nén thi thể của người chết sau khi thiêu đó chỉ còn lại bằng một cái hạt kim cương nhỏ xíu thôi, gắn lên trên chiếc cà rá. Và khi đi đâu á, thay vì mang một lọ cốt, thì quý vị chỉ cần đeo cái chiếc cà rá đó là có thể mang người thân của mình dưới hình thù này song hành với mình. Và đó có thể là xu thế chọn lựa hình thái quả thiêu nén trong tương lai. Hiện nay đã bắt đầu có làm rồi, nhất là Mỹ cách đây 4 năm đó, đã bắt đầu cấm không cho thờ lọ cốt tại các chùa vì lý do là ô nhiễm môi trường. Thì đến lúc nào đó mà cả thế giới này đều đi theo khuynh hướng của Mỹ đó, thì chúng ta sẽ không còn được thiêu nữa, chôn cũng không được, mà thiêu cũng không cho, thì chỉ còn duy nhất là gì? Chúng ta phải chuyển thành cái dạng nén. Thì lúc đó đó, cái hình thái 100 mấy chục ký về cái ngoại duyên mà con người có thể nhìn thấy được khi còn sống, hoặc là cái thi thể sau khi chết hoàn toàn không mất đi, nó tồn tại dưới một dạng thức tương đương. Đó là một một cái cung cục kim cương rất nhỏ, cương nhân tạo qua công thức nén. Như vậy ở mức độ nhìn thấy sự vật bằng nguyên tử, mà bây giờ cụ thể hơn nữa là lượng tử, thì không có vật thể nào mất đi, bao gồm vật chất và tâm. Vật chất tồn tại theo cách riêng của nó, dưới dạng này sang dạng khác. Chẳng hạn như nguyên một khối mây lớn hàng trăm ký, có khi là hàng trăm tấn, nhưng mà nó không rớt xuống. Chứ mà nó rớt xuống cái là người, con người chết hết rồi. Rồi dưới tác động của nhiệt tạo thành mưa, chúng ta gọi đó là mây tan, mây mất. Rồi mưa đó là tiếp giáp với mặt đất, nó trở thành mạch nước ngầm, chúng ta nói là nước bị rút, nước hết. Rồi mạch nước ngầm đó dưới tác động của nhiệt tạo thành là hê, chúng ta nói là mạch nước ngầm đó bị cạn. Thực ra nó tồn tại dưới dạng hê, hê là tác động tạo thành là mây. Nhưng mà cái quy trình đó bảo toàn năng lượng giữa mây, mưa, nước, sông, suối, biển, hơi ẩm mà là giống nhau, là giữ nguyên chứ không có tăng thêm, không có giảm bớt. Thì ở góc độ nguyên tử hay lượng tử, chúng ta thấy rõ vấn đề này. Cho nên đó, theo Đức Phật trong kinh Lăng Già đó, là nhân quả không mất đi, dầu cho hình thể bên ngoài đã ngưng sự tồn tại. Còn về bản chất là không có sự vật nào bị mất đi vĩnh viễn. Chúng có thể thay đổi để trở thành, cái quá trình là trở thành cái khác, mà cái năng lượng nó được xem là tương đương. Kinh Lân Già ở chương 3 đó có đoạn như sau: Này Mahamati, ta cho rằng không có thường còn và vô thường. Vì ta không thừa nhận các đối vật bên ngoài tồn tại, ta dạy rằng ba cõi chỉ là duy tâm. Và vì ta không dạy rằng sự vật sở hữu các đặc tính khác biệt, không có phân biệt giữa trạng thái tồn tại giữa các yếu tố phổ quát xuất hiện và chấm dứt trong ta, không có nhị nguyên được đặc tính hóa bởi chủ thể nhận thức và khách thể bị nhận thức, và liên hệ đến tiến trình khái niệm hóa về sự hiện hữu của các yếu tố xuất hiện trong ta. Thì đây là đoạn kinh là rất là trừu tượng và khó hiểu. Và đoạn kinh này cho thấy quan điểm về bảo toàn năng lượng trong các vật thể có một sự khác biệt rất lớn giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thì trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, chúng ta thấy là đưa ra một cái quan điểm rất rõ ràng, một thông điệp rất cụ thể: tất cả vật hữu vi là vô thường. Cái gì là vật hữu vi? Cái nào được hình thành bởi những yếu tố khác, bởi những cái tổ hợp khác, là đó là vật hữu vi. Còn ở đây đó, đứng từ góc độ không tăng thêm, không giảm bớt, thì Đức Phật thừa nhận rằng là mọi sự vật không thường còn và cũng không vô thường, tức là phủ định luôn cái tính vô thường. Tức là đứng từ phương diện hiện tượng của vấn đề đó, thì chúng ta thấy là có hiện tượng sinh ra, là tồn tại, diễn tiến, rồi khép lại. Còn đứng về phương diện bản chất của một sự vật đó, thì cái đó là không, là do năng lượng nó được bảo toàn. Tức là nói theo một cái cách triết lý thôi, chứ thực ra về cái vô thường trong từng giai đoạn tác động đến cái ngoại duy của sự vật là khó thật. Nhưng mà đứng từ góc độ bản thể đó, thì chúng ta đừng nên bị dướng kẹp vào tính giai đoạn ngoại duyên đó, để chúng ta không chấp đoạn và không dướng kẹt cái nỗi khổ niềm đau vào trong sự chấp đoạn hay là sự chấp thường đó, thế thôi. Và một cái đoạn cho thấy sự khác biệt đó là kinh Lăng Già, là một trong những bản kinh Đại Thừa đầu tiên chủ trương duy tâm. Và sau này các trường phái duy thức đó, thì cũng dựa vào kinh Lăng Già để phát sinh. Thì ở đây đó, cái duy tâm chúng ta nên hiểu như là tiến trình biểu hiện. Duy đó, là theo gợi ý của thầy sư Nhất Hạnh, đó là duy biểu, tức là tiến trình biểu hiện, manifestation của các sự vật được chúng ta ghi nhận bằng tâm thông qua các giác quan. Tức là đánh giá sự vật ở cái chiều sâu của nhận thức, chứ không phải là phủ định sự tồn tại vật lý của sự vật. Hai cái này nó khác nhau nha. Tức là sự vật tồn tại được đánh giá qua nhận thức của chúng ta, và cái nhận thức đó được gọi là tiến trình biểu hiện ở trong tâm. Nhưng chúng ta không nhận thức sự vật một cách trực tiếp, chúng ta gián tiếp qua các hình ảnh, gọi là bị thâu ngược lại trong cái thấu kính của con mắt, và sau đó dẫn ngược lại thêm một lần nữa thì chúng ta mới thấy sự vật giống như chúng đang là. Tức là chúng ta qua hai quy trình gián tiếp để nhìn thấy sự vật, và chính từ cái quy trình nhận thức đó, sự vật được gọi là quá trình biểu hiện ở trong tâm. Nó khác với là duy tâm theo cái nghĩa của triết học hiện đại, rằng là tâm có trước, vạn vật có sau, rồi chỉ có tâm tồn tại, còn vạn vật bao gồm mà các lượng tử, nguyên tử, phân tử và các định tinh hành tinh là không tồn tại. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Thì bằng nhận thức như thế đó, thì chúng ta sẽ không chấp vào sự thường hành của các vật thể, mặc dầu các vật thể dưới hình thức nguyên tử và lượng tử là không mất đi. Và thông điệp cuối cùng là nằm ở đó. Thì trong kinh Lăng Già tiếp tục ở những bài kệ như là 118 trở đi đó, có những cái đoạn nói về sự không mất đi của các sự vật. Các hoài đạo diễm ô hình thành nên cấu trúc tâm về vô thường, như sự xuất hiện và hoại diệt, như các thay đổi trong các hình thái bên ngoài, như hiện hữu và như hình thái. Đây là cái phần lặp lại dưới dạng thi kệ từ cái nội dung đã được trích dẫn ở trên. Kệ 119: các sự vật không bị hủy diệt thật sự, các yếu tố vạn lực duy trì được phủ trùm bởi quá nhiều các tạo kiến, nên các hoại đạo hình thành nên cấu trúc tâm về sự thường đoạn. Và đây là cách lý giải tóm tắt lại cái văn xuôi coi trước đó về sự chấp thường còn của các trường phái triết học ngoài đạo Phật. Kệ 120: đối với các hoại đạo này không có sự hủy diệt hay sinh khởi, các yếu tố là thường còn, vì vậy làm sao con người có thể hình thành nên sự cấu trúc tâm về vô thường. Đây là một sự phản biện. Cái đoạn đầu đó thì nói về bản chất là vượt lên trên thường và vô thường trong nguyên ủy của các sự vật. Còn bây giờ thì tạm chấp nhận á, sự vật là thường còn như một số quan điểm của số luận đi, thì làm sao con người có thể hình thành ra cấu trúc vô thường được nhìn thấy, như con người có bốn giai đoạn sinh già bệnh chết, và các sự vật đó được sản xuất ra là sau đó nó bị hư cũ vỡ và phải thay thế bằng các sự vật khác. Kệ 121: chẳng có cái gì ngoại trừ tâm, tất cả chủ nghĩa diệu nguyên trong tâm xuất hiện, sự tồn tại của chủ thể nhận thức và khách thể được nhận thức, không có cái tôi thực thể và không có sự vật sở hữu cái tôi thực thể đó. Tức là dựa vào học thuyết bất nhị để xóa đi tất cả mọi quan điểm chấp thường và chấp đoạn liên hệ đến hình thái sự vật bên ngoài hay là sự vật ở bên trong. Thì đó là những cái đoạn trong Kinh Lăng Già rất khác với học thuyết nhân quả trong Kinh Tạng Pali. Thì đây là cái phần triết học phát sinh nhằm là phản biện và tạo cơ hội nhập thế trong phương diện đối thoại liên triết học giữa Phật giáo với các trường phái triết học lúc bấy giờ, từ thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch. Thì theo các nhà đại thừa đó, nếu không có các học thuyết này thì những lời Phật dạy trong Kinh Tạng Pali đó được xem là quá đơn giản, thiếu sự thu hút, cho nên đó giới triết gia và tôn giáo gia sẽ không đến với Đạo Phật. Cho nên đó Đạo Phật đại thừa phát sinh ra các bản kinh mới với những nội dung dùng ngôn ngữ triết học hay là ngôn ngữ của thời đại để phản biện, và mục đích của đó là dẫn dắt những người khác đạo đó trở về tiếp cận với chân lý Phật để tuân tự trở thành Phật tử. Cái khác biệt nó nằm ở chỗ đó thôi. Thì các vấn đề điều trên đó cho chúng ta một cái nhìn khái quát về sự sống của con người theo Phật giáo đại thừa, có những phần lý luận rất là siêu hình học, rất là khó. Chúng ta tập làm quen để thấy được cái sự khác biệt giữa đại thừa với Phật giáo nguyên thủy về chủ đề này. Chúng ta nghỉ giải lao đến 3 giờ thì tiếp tục.